Còn thôi thì bao giờ mình thấy thì ra mình làm gì nó cũng thành phước cũng lợi hết. Thành ra không có sợ. Mình theo Phật là để Phật bảo vệ cho mình. Và mình theo Phật có nghĩa là mình còn đầy những cái khuyết điểm, đầy những cái chật. Và nó là cái chỗ đó cho nên mình mới theo Phật. Cho nên chính vì vậy là cái người Phật tử mình nó phải có, thì có Phật bên cạnh vậy thì nó mới là Phật tử. Chứ còn mà cứ hở ra cái chuyện gì mà thấy mà nó rối bời phiền não lên, thấy mình như là Phật đi đâu mất đấy. Và thấy mình cứ tự nghĩ, tự suy theo cái tự diễn, theo cái tâm phiền não của mình ấy. Cái tâm vô minh nó cứ tự đặt ra hết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mình sao mình tin tưởng vào cái tâm cũng được. Mình tin nó lắm. Đêm nằm mơ thấy ma thì không có bao giờ chịu nghĩ là tại cái tâm mình nó tạo ra. Mà rõ ràng là mơ nó ma ở đâu ra, là tâm mình tưởng ra chứ ma ở đâu ra. Mà tỉnh dậy rồi vẫn nói là chắc cái nhà này nó có cái gì đổ thừa cho cái nhà. Không đổi cái nhà khác nó nằm mơ thấy ma nữa, mà chắc có cái con ma nó cứ theo mình, đổ thừa cho con ma nữa. Mà đúng là ma này là đúng cái nghĩa ma, nó không có gì hết á. Mà vẫn cứ tin vào cái tâm của mình là chúng thôi. Nên mình phải nghĩ là tại cái tâm mình nó phiền não, và hai cái tâm mình nó như vậy, nó yếu đuối, nó lo âu sợ hãi, nó bất tín trong nhiều đời kiếp, cái nhân nó như vậy nên nó tạo ra tất cả những cái mà bất an lo âu, nó thành những hình ảnh ma quái trong mình. Nên mình phải hiểu nó như vậy. Bây giờ mình phải tu tập nương tựa Phật, tin tưởng, tu tập cái sự tin tưởng nương tựa này để cho cái tâm mình nó mạnh ra. Lúc nào mình muốn nó mạnh vậy thì lúc nào mình cũng phải tự trách mình, chứ mình đừng có đổ thừa ra bên ngoài. Thế mình đổ thừa ra bên ngoài là mình không bao giờ chữa được cái bệnh của mình nữa hết. Tại mình vậy, cái tâm mình nó cứ tưởng quá nhiều. Lúc đó vậy là thì mình phải hiểu đó là những cái mà trong Phật pháp mà mình cần hiểu. Thì lúc bây giờ mình cái hoạt động mình nó mới từ cái hiểu đó nó mới đúng cái tinh thần của người Phật tử. Thành ra giờ mình tóm lại là nó có hai cái. Một cái quy luật đó là tự cái tâm phiền não của mình nó đặt ra. Ví dụ vậy đó, ai nói cái luật đó, thượng đế nào, trời nào hiện ra nói cái đó được. Còn người mình tự nằm mơ thấy cái mình tự đặt ra, hùng qua tôi thấy ông về. Mình nằm mơ là mình cho thật, cái đó cái luật đó nó đâu ra, tự cái tâm của mình nó đặt ra. Đó, con người của mình nó có nhiều cái luật của nó lắm. Những cái luật nó đặt ra bằng cách gì? Nó đặt ra theo cái tình cảm, cái mơ tưởng, cái vọng tưởng, cái lo âu, cái sợ hãi, cái suy nghĩ, cái bất an của nó. Và nó đặt ra những cái đó. Còn một cái luật khác nữa là luật của Phật. Còn nó tất cả một cái số quy luật nữa của những cái tà kiến này nó gì gì nữa. Nó phụ vào thêm cái đó nữa. Cái luật của Phật đó, khi mình theo Phật là mình theo luật của Phật. Phật nói không phải như vậy là mình nói không phải như vậy. Và mình biết ngay là đây là cái mà là do là tự cái tâm mình tạo tác ra. Thế nên đó là cái điều mà người Phật tử mình cần phải hiểu như vậy. Còn những cái mà mình cần hiểu hơn nữa thì đôi khi mình có thể nói là nó không đủ cái sức tiếp thu. Tức là khi mà mình nghe thì mình nghĩ theo cái lối nó thành ra là hư không? Mình nghĩ theo cái lối nó thành ra là phiền não lo âu. Mà cái pháp thì muốn kéo mình lên cao cái chỗ an lạc, nghe thì mình nghĩ lo âu. Pháp nói có đi luân hồi, pháp nó có đi luân hồi, nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Pháp nói như vậy, pháp giải thích như vậy là để cho chi vậy? Để cho mình vươn lên, để cho tâm thiện mình nó mạnh ra. Nhưng mà ngược lại thì khi mình nghe rồi thì mình lại đó, lúc nào mình cũng lo âu với sợ hãi. Thành ra chính đó nó là cái mà gọi là mình không có đủ cái lực để tiếp thu Phật pháp. Phật pháp nó vô một cái thì nó thành ra lại là một cái bệnh. Thành ra cái tốt nhất là cái con người mình nghe pháp nó kèm theo cái đó là mình phải tu tập. tạo cái công đức tu tập có nghĩa là mình phải lễ Phật, mình phải cầu Phật, niệm Phật, tưởng Phật nhiều. Và cái tâm muốn tu tập như vậy cho nó mạnh ấy, thì mình phải xả những cái con người của mình đi, mà mình quy về Phật. Thành ra cái mà xuất ra nó cũng chỉ có cái, nó chỉ có là biểu hiện ra một cái quyết tâm của mình, một cái tâm nguyện của mình là mình muốn xả con người mình đi. Không phải là mình biết là không phải mình xả con cái, xả vợ chồng, xả cha mẹ, đó là xả đâu. Xả là phải xả chính mình. Đừng có tôi nữa. Thế mà đừng có tôi nữa thì tất cả mấy cái con cái, cha mẹ, nhà cửa nó tự động nó xả hết. Mà cái tôi nó còn thì cứ xuất ra 7 lần, tức là 7 lớp chùa ở trong 7 khu rừng đi nữa, nó vẫn có cha mẹ, vợ con thì trong đó hết, trong cái tâm mình hết. Nó phải làm, tức là mình phải bảo là bây giờ mình theo Phật có nghĩa là Phật nói cái gì, luật của Phật như thế nào áp dụng như vậy, luật Phật như thế nào tin theo như vậy, luật Phật như thế nào là cái đó là cái con đường của mình, cái đó là cái con người mình. Chứ còn mà trời Phật nói hay lắm, con thấy Phật nói rất hay, Phật nói rất đúng lắm, nhưng mà con còn phải về lo cơm nước cho chồng con này nọ đi gì nữa, rồi mai mốt này, rồi Phật cho con theo Phật kiếp sau này. Thì cái đó là mình vẫn theo cái luật của mình thôi. Thì như vậy ấy, thì Phật đâu có bao giờ mà ép đâu. Nhưng mà Phật bảo cái đó được thôi. Nhưng mà nguyên trong kiếp này ấy, là cho phiền não chết con thì không ai cứu được. Mà kiếp sau không có theo được đâu. Đấy, nó không có đơn giản. Nó đâu có như là mình, cái chuyện mà dính líu rồi tình cảm nó đâu có đơn giản. Mà mình nói cái là nó nghe theo mình. Nó cái những cái đó nó kéo dính phiền não hết đời này đời khác. Mà Phật có mặt đó là để cho mình có thể nương vào Phật, mình cưỡng lại được, mình xả được cái đó. Mà nay gặp Phật rồi á, mà mình còn hẹn đến đời sau nữa thì coi như là mình vĩnh viễn luôn. Thành ra kiếp này thì mình không gặp Phật, chứ mình có gặp được tượng Phật thôi, mình cũng nương vào đó mà tu tập. Tu tập thì mình có thể vươn lên được như vậy. Thì đại khái là như vậy. Nếu mà nói thì nó còn rất nhiều cái phải học, phải hiểu. Nhưng mà đó chỉ sợ là mình nghe nhiều quá thì mình lại lệch lạc đi. Nói càng nói kỹ, càng kỹ thì mình lại càng khó làm. Mình lại càng đâm ra nghi ngờ nhiều. Động đậy gì mình cũng nghĩ là mình chặt, mình sai. Thành ra trở lại thì cái chuyện căn bản của mình nó vẫn là tin vào Phật. Mình là một con người chưa có giác ngộ, một con người phàm, thì mình cần có một cái nơi nương tựa mà tin tưởng chắc chắn. Trong một cái đời sống mà tâm của mình nó không có biết rõ, mình biết rõ mình từ đâu tới, và mình biết rõ rồi mai mốt mình đi đến đâu. Nói gì thì nói, có văn minh này, tiến bộ nó gì nữa, bản thân mình biết. Mà cái đó là cái mình phải chịu đựng. Bây giờ nó có phóng hỏa tiễn lên mặt trăng rồi xây dựng nhà lầu trăm tầng trên mặt trăng chăng nữa, nhưng mà cái tâm thức riêng tư của cá nhân mình nó vẫn chịu đựng cái của mình là gì, mình sao mình tới đây rồi mình chết mình đi đâu. Cái sự chịu đựng nó vẫn là cái cá nhân mình phải chịu. Tất cả những cái gì vinh quang bên ngoài nó ăn thua thì cái này. Mà mình tin vào ai để mà mình có thể giải quyết cái riêng của mình. Phải tìm một cái người thật là đáng tin, phải tìm một cái chân lý hay một cái pháp gì, một cái sự thật nào đó nó chắc chắn. Bây giờ mình đã có Đức Phật rồi, mình có cái duyên như lúc đầu mình nói đó, thì ra mình tin tưởng vào đó, đặt hết lòng tin vào đó. Rồi thì mình sẽ thấy vào những cái lúc mà nó kinh khủng, nó cấp bách, nó phiền não thì nhất đó, thì mình sẽ thấy là nó là có cái sự trợ giúp tác lực ở cái chỗ mà mình tin tưởng đó. Thì ra đó là cái mà mình cố gắng mà tiến tới cái đó, mà đạt được cái đó thôi. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật.